Thí dụ như ô nó lạc, bây giờ có cái gì để diễn đạt ô lạc như nước lạnh? Đã uống nước lạnh rồi mà bây giờ diễn đạt cái lạc, không có chỗ nào để diễn tả được cái lạc nữa đó. Thì bây giờ phải lấy cái câu nữa thôi, lạc như nước lạnh. Lạc như nước lạnh sao diễn đạt? Ăn cam hỏi cam chua làm sao? Chua như chanh, chanh đâu phải cam mà diễn đạt. Quý vị hiểu ý không? À, cam đâu phải là chanh, mà chanh không phải là cam. Thành thử là có nói chua như giấm cũng không được, giấm cũng không phải cam. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ gì? Chỗ lặng lẽ của tâm bình thường. Cái chỗ đó là cái chỗ đạo đó. Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Không có thể nào diễn đạt được. Hỏi vậy chứ ăn chay ngon không? Cái người kia mới nói trời ơi tôi thấy chay có cái gì đâu mà ngon. Nhiều khi mấy người ăn chay rồi ăn chay ăn gì ăn mặn nó ngay, ăn chay nó dối nữa. Tôi thà tôi ăn mặn mà tôi nói ngay à, ăn tôm tôi nói tôm mà, tôi không giống như mấy bà mấy ông ở trong chùa đâu, bỏ tàu hũ vô quấn công công rồi nhúng màu kêu con tôm hùm. À, ai ăn chay cái niềm vui của sự ăn chay nó ngon như thế nào thì người đó tự biết. Mà bây giờ có khuyến khích mà cái người mà họ không có ngon miệng rồi thì nói cái gì nó cũng không ngon. Cái người mà ăn chay ngon lành rồi thì nước tương bồ đề mà dầm miếng ớt ha, bỏ miếng ngã là chấm với dưa cải thôi mà cơm nóng nóng mà đó trong ly mà đói bụng thì nó ngon ơi là nó ngon. Mà sang chút nữa thì có đậu hũ chiên giòn nó cũng ngon ơi là nó ngon. Mà người ta thấy mình ăn xong người ta khổ quá, người ta nói sanh ra đời làm chi, thấy không? Ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da, mấy ông mấy bà ăn chi cho nó khổ vậy nè. Thôi ăn như tôi cho rồi đi. Khổ quá. Đó, cái chỗ đó làm sao mà nói? Ai thành được cái chỗ đó thì người đó biết thôi. Đó, quý vị hiểu được câu chuyện thứ nhất chưa? Hiểu được cái tâm bình thường là đạo chưa? Cho nên á, Lão Tử có dạy là đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Quý vị coi phim Tàu chắc thế nào nghe câu này phải không? Đạo mà có cái tên gọi là đạo tức không phải đạo. Nó là phi thường đạo, là cái đạo. Đạo nghĩa là đạo mà có tên không là đạo. Mà danh mà gọi tên, tên mà gọi danh là cái tên đó. Tên mà gọi tên không phải tên. Chẳng hạn như cái này, cái này gọi cái nắp hả? Cái này là cái nắp, đây là cái danh người Việt đặt thôi. Người Việt đặt là cái nắp thì người Việt vui khổ gì cái nắp. Ai kêu cái nắp thì người ta vui, ai kêu cái chén thì người buồn. Như vậy thì người đặt ra cái tên rồi người cũng khổ vì cái tên. Đây, danh khả danh, phi thường danh. Cái tên mà được gọi là tên chẳng phải là tên. Nắp chỉ cái này kêu cái núm, chỉ này kêu cục đất bằng bằng, có cái gì gọi là nắp đâu. Chẳng qua nó dày thì anh gọi là nắp đây nè, mà rớt xuống cái bập bể kêu rác. Quý vị thấy rõ không? Như vậy thì chỉ cái kêu cái chính cái mà chúng ta gọi là nắp, nó cũng không có cái gì gọi là nắp. Chính cái chúng ta gọi là cái bàn, nó cũng không có cái gì cái bàn hết trơn á. Đây nè, bây giờ nó thành vậy, kêu cái bàn mà lấy cái đinh nhổ ra cái kêu cái đinh, cầm miếng gỗ kêu miếng gỗ, vịn miếng kiến kêu miếng kiến, không có một cái thể nào mà gọi là cái bàn hết. Vậy mà con người lại khổ đau vì những cái danh từ mới chết chứ. Rồi bây giờ quý vị kể quý vị nghe câu chuyện thứ hai về tâm bình thường nha. Hòa thượng Sùng Tính khi chưa đi tu là một cái người bán bánh bao trước cửa chùa. Vậy thì quý vị thấy cái trình độ học của ngài Sùng Tính cao hay thấp? Thấp. Thời xưa mà đi bán bánh bao đồ thì không có học. Cho nên ngài Sùng Tính là một cái người bán bánh bao trước cửa chùa. Nhưng mà mỗi ngày á, ông mới mang bánh bao vô, ông cúng cho hòa thượng trụ trì. Đó là ngài đạo ngộ. Một hôm ông xin ngài đạo ngộ đi tu, thì ngài đạo ngộ mới nói à, được, ông đi tu, ông làm thị giả tôi sẽ chỉ cho ông cái tâm yếu của người tu, chỉ tâm yếu của đạo. Ông nghe ông mừng, ông tu, ông vô ông cạo đầu, ông tu sao suốt mấy năm trời mà ông nghe ngài đạo ngộ nói cái gì giải cái gì hết trơn á, ông tức ở trong mình không có được vui, chịu hết nổi. Thì mới lợi ngài đạo ngộ mới nói, bạch hòa thượng, hồi xưa con xin đi tu á, hòa thượng hứa dạy tâm yếu cho con, mà bây giờ con vô tu làm thị giả ngày mấy năm trời rồi ngài không dạy cho con cái gì hết trơn á, xin ngài giải thích cho con biết. Thì ngài mới nói: thiệt không, tôi mà không dạy tâm yếu cho ông à? Thì ngài nghe như vậy ngài mới nói: không lẽ có mà không biết. Ngài mới cãi lời, ngài mới nói: không. Thì ngài đạo ngộ mới nói: ủa, ông đem cho tôi trà, tôi tiếp cái ly trà tôi uống, ông bưng tôi mâm cơm, tôi nhận mâm cơm tôi ăn, ông xá tôi, ông lui ra ngoài tôi gật đầu đáp lễ, tôi ăn xong ông dọn chén ông rửa, ông hỏi tôi câu gì tôi trả lời cái đó, vậy ông còn muốn gì nữa? Ngài sùng tính ngộ liền. Quý vị thấy không, cái mà đạo mà chúng ta cứ tối ngày cứ đi tìm á, là ở đâu năm non bảy núi, ở Thất Sơn Châu Đốc á, không, ở núi Ông núi Bà gì đó, mà chúng ta đâu có biết rằng có nước thì cứ uống đi, có cơm thì cứ ăn đi, mà còn đằng này thì mình lại khác à. Đói thì cũng đói đó, ăn thì cũng muốn ăn, mà nhìn cái dở quá không muốn ăn, cho nên mình xa đạo ngàn dặm. Quý vị thấy không, một vị thiền sư của Việt Nam là ngài Trần Thái Tông, ông làm bài thệ kệ, trong đó có 4 câu: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Cái chuyện tu hành của mình là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ coi, mình á, đói ăn không? Đói cũng ăn mà lựa ngon mới ăn, phải không? Mệt thì ngủ, nhưng mà đúng cái giường mình mới ngủ, phải chưa? Lạ gối chút cũng không ngủ được, cái mùi mền mình mà nó khác chút ngủ cũng không được, thấy chưa? Rồi chưa nói tới cái chuyện gì nữa, leo lên giường nằm xuống rồi cũng chưa ngủ, còn mang chuyện hôm qua, chuyện hôm kia, chuyện năm trên năm dưới, rồi suy nghĩ cái mất ngủ, thấy chưa? Cho nên đạo là như vậy đó, đạo là đói ăn, mệt ngủ, khát uống mà mình không làm, mà tối ngày cứ tụng kinh gõ mõ cầu cho con tìm được đạo, mà rốt cuộc đạo là cái gì nó trước sờ sờ trước mặt mình không biết đó. Cho nên ngài mới nói tiếp nè: thầy có chỉ dạy tôi đâu? Thì ngài mới nói như vậy đó, cái ngài mới dạy nè: ông phải tùy duyên mà phóng khoáng. Phóng là gì? Phóng là buông, phóng là buông. Thí dụ như là phóng tiêu, tức là buông cái phi tiêu đó ra. Phóng là buông, khoáng là gì? Khoáng là rộng rãi, phải buông một cách rộng rãi. Thí dụ như bây giờ gọi là tùy duyên mà phóng khoáng đây nè. Bây giờ Pháp Hòa đang khát nước, chú này mang cho Pháp Hòa ly nước, Pháp Hòa uống. Đó, tùy duyên phóng khoáng. Cái duyên của tôi bây giờ là gì? Khát nước. Cái duyên của người cho tôi là nước lạnh, rồi tôi tùy duyên mặc tình thênh thang rỗng rang mà uống. Còn mình bây giờ á, mình lợi dụng nha, mình lợi dụng cái câu tùy duyên phóng khoáng này nè. Ồ, nếu mà nói như vậy thì ai mời con nhậu con cứ nhậu, con tùy duyên phóng khoáng mà. Ai mời con thuốc con cứ hút, tại con tùy duyên phóng khoáng mà. Ai mời con đánh bài con cứ đánh, tại con tùy duyên phóng khoáng mà. Cái đó là lợi dụng, cái đó gọi là tùy duyên phóng túng. Tùy duyên phóng khoáng là như vậy, tùy duyên phóng khoáng mà phải có cái tuệ giác. Phóng khoáng cái gì? Phóng khoáng để vô địa ngục á, để vô đạo á. Muốn cái tâm bình, muốn cái đạo bình thường mà rốt cuộc vô nhầm cái địa ngục đạo đó. Rồi mai mốt đây rồi vợ chồng lục đục với nhau, đưa ra tòa xé giấy, lúc đó mình làm gì? Ngạ quỷ đạo, đói khát. Không phải đói khát cơm ăn, mà đói khát tình thương, đói khát hiểu biết đó. Cho nên rồi ngài mới nói đây, ông phải tùy duyên phóng khoáng đó. Thì ngài Trần Thái Tông của mình cũng dạy như vậy đó, đói đến thì ăn mà thì ngủ là tùy duyên phóng khoáng, phải không? Như mình bây giờ đến chùa cũng vậy, gặp việc thì làm, gặp bữa thì ăn. Rồi tùy duyên phóng khoáng đây nè, thầy mời tôi lên đây quét nhà, lau nhà, mà giờ á có người khác thế rồi, bây giờ không ai đi chợ, tôi vui vẻ bằng lòng xách xe đi chợ giùm cho chùa. Đó, tùy duyên phóng khoáng đó. Chứ đừng có chấp, đừng có vướng là tôi là làm việc lau nhà, là tôi chỉ lau nhà thôi chứ còn việc khác tôi không làm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên sống được như vậy đó thì mình hạnh phúc lắm, mình bình an lắm. Mình không cần phải làm gì hết mà ngày nào mình cũng tiếp xúc với đạo, giờ phút nào mình cũng tiếp xúc với đạo. cái cuộc sống bình thường của mình là gì? Là ăn mặc, là làm việc, là ngủ nghỉ, tiếp cứ làm việc bình thường. Có một hôm có một chú đến nói với Pháp Hòa, nói bạch thầy, con buồn quá à. Pháp Hòa hỏi sao con buồn. Con không có muốn sống như vậy nữa, con muốn sống cái gì nó hơn á. Hỏi con muốn hơn là hơn sao, mà con không muốn sống là không muốn sống như vậy nữa là sống làm sao. Chú mới nói ngày nào á, sáng 6 giờ con cũng dậy con công phu, xong rồi thầy cho con ăn, rồi thầy chở con đi học, về con công phu chiều, rồi con xuống con ăn cơm, ăn cơm xong con rửa chén con thầy bắt con ra học bài, học bài tối thầy kêu con lên ngồi thiền, rồi cái con đi ngủ, cái thầy dắt con uống sữa, con đánh răng, chán quá thầy ơi, ngày nào cũng nhiêu đó. Cái Pháp Hòa mới hỏi vậy con muốn gì hơn, con muốn hơn gì con nói thầy nghe. Nếu con không biết mà con muốn cái gì hơn. Pháp Hòa mới nói thì rõ ràng thì quý vị thấy không, một đứa con nít mà nó vẫn có cái gì, nó vẫn có cái tâm mà giống như người lớn vậy, suy nghĩ con người của mình nó đôi khi sống trong cái bình thường đó, lặng lẽ đó mình không hay. Pháp Hòa mới nói con à, con có thầy gọi con thức dậy đi học, có thầy nấu cho con ăn, thầy chở con đi học, vậy con vui quá rồi. Bây giờ con nghĩ tới bạn con ở Việt Nam đi, cỡ tuổi con nè, giờ này nó không được ngủ đâu, nó đi ở đầu đường xó chợ, nó chờ người ta ăn, rồi nó bưng từng cái tô nước dư, nó lượm từng tờ giấy, nó đi học, nó đi học, nó đi bộ, nó đi chân không. Con bây giờ có thầy chở rồi, con còn muốn gì nữa. Tối con đi ngủ con được làm ly sữa rồi con mới đi ngủ, con muốn gì nữa. Nhưng mà con cũng nên nhớ rằng Phật, Tổ, thầy và con không ai khác hết. Thầy cũng vẫn phải thức dậy, cũng tụng kinh, phải ăn, phải ngủ, phải mặc, và vẫn phải đi toilet nữa. Chứ nếu mà thầy mà không đi, con cũng không đi, mà con muốn làm bất thường thì con bệnh. Rõ ràng là như vậy. Hôm nào mà con bất thường trong cơ thể tức là con bệnh. Mình ngồi nói cả tiếng hồ giải thích, mà nói bằng cái ngôn ngữ rất đơn giản, rất dễ hiểu, và nửa nạt nửa mở, tức là nửa Anh nửa Việt vậy đó, chú mới hiểu và chú mới thôi. Quý vị thấy không? Cho nên con người của mình á, đôi khi á, mình sống ở trong cái rất lặng lẽ, rất bình thường, nhưng mình không muốn.